Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm ngày 3 tháng 3 2016, luật hóa mạng xã hội có đồng nghĩa với việc thừa nhận báo chí tư nhân hay không? Giám định y khoa trong vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tận thế có phải là vấn đề đến từ chúng ta? Đó là những đề tài sẽ được lần lượt trình bày trong phần thời sự buổi nay.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau. Ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mở đầu phần thời sự, bất đồng quan điểm với chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hôm 2 tháng 3 2016 xin ý kiến các đại biểu để đưa các trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội vào dự luật báo chí. Đây là vấn đề từng gây nhiều tranh cãi vì luật hóa các loại hình thông tin vừa nêu là bước vào ranh giới mong manh của sự thừa nhận báo chí tư nhân. Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh liên quan.
Dự luật báo chí đã được chính phủ chuyển qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo nghị trình thì vào kỳ họp thứ 11, từ ngày 21 tháng 3 sắp tới, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua. Tuy vậy, dự luật này được cho là có quá nhiều thiếu sót, mặc dù đây là lần soạn thảo thứ 19. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến chỉnh lý dự thảo luật báo chí theo hướng tôn trọng quyền cơ bản của công dân. Và theo tinh thần Hiến pháp 2013, việc hạn chế quyền công dân phải được quy định bằng luật, chứ không phải theo nghị định. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phê phán việc dự luật báo chí không có nội dung nào liên quan tới các trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Theo báo mạng VN Economy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi đó đã nói rằng Hiến pháp quy định quyền dân chủ, trong đó có quyền tự do ngôn luận của nhân dân, và không thể quan niệm truyền thông xã hội không phải là báo chí. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son lúc ấy đã lặp đi lặp lại chỉ thị của Bộ Chính trị là Việt Nam không thừa nhận báo chí tư nhân. Do vậy, luật báo chí chỉ quản lý các loại hình báo chí, còn các loại hình khác thì theo Nghị định 72. Ông Son nhấn mạnh, nếu đưa trang thông tin điện tử vào luật báo chí, thì vô hình chung thừa nhận truyền thông xã hội là báo chí. Trả lời chúng tôi vào tối ngày 2 tháng 3 2016, luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội nói rằng, cần rõ hơn về dự luật báo chí và các nội dung chỉnh lý thì mới có thể bình luận sâu. Tuy vậy, ông phát biểu.
Cá nhân tôi thì cho rằng là phải thừa nhận là tự do ngôn luận và tự do báo chí thực ra nó là hai vế của một vấn đề. Và thực ra thì cái khái niệm báo chí thời mới là đã khác xa thời cũ. Báo chí thời cũ thì cho là báo giấy, báo in, báo hình và báo tiếng. Nhưng mà hiện nay là báo trên mạng xã hội. Từ mỗi một cá nhân có thể tạo được một cái báo cho chính mình. Cho nên là họ lo ngại gì trong thì tôi cũng chưa rõ được. Nhưng mà thực sự là họ phải thừa nhận rằng là có báo chí tư nhân. Nếu mà có mạng xã hội vào lập thì thừa nhận báo chí tư nhân, và từ đó báo chí tư nhân cần phải được thể hiện không chỉ trong báo mạng xã hội mà ở những lĩnh vực khác.
Khi chỉnh lý dự thảo luật báo chí do chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện quan niệm khá cởi mở. Theo đó, bên cạnh sản phẩm thông tin do cơ quan báo chí thực hiện, còn có nhiều sản phẩm thông tin có tính chất báo chí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện như đặc san, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Theo báo mạng VN Economy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan niệm những hình thức thông tin vừa nêu hiện đang được sử dụng phổ biến, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và là kênh quan trọng để người dân thể hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của mình. Nhận định về việc Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhất mực dẫn chỉ thị Bộ Chính trị là Việt Nam không thừa nhận báo chí tư nhân, và vì thế không đưa các loại hình truyền thông mạng xã hội vào luật báo chí. Nhà báo tự do Phạm Thành từ Hà Nội phát biểu.
Hiện nay, cái gọi là báo chí tư nhân, mặc dù nhà nước họ không cho thành lập, nhưng mà những cái báo chí tư nhân thì họ tràn nhập. Ví dụ như là mỗi một ông chủ Facebook là một tờ báo tư nhân, mỗi một ông chủ blog là một tờ báo tư nhân. Thì trên thực tế và những cái tờ báo ấy vẫn hoạt động công khai và cũng tác động vào dư luận, cũng hướng dẫn dư luận, cũng là cái vai trò thực như là báo chí của bên này phải các ông quản lý. Thế là ông Bắc Son ông không nhìn thấy cái thực tế đó mà ông cứ tưởng rằng là chỉ có báo chí nhà nước mới làm cái chức năng thông tin, mới làm cái chức năng hướng dẫn dư luận, tổ chức cho quần chúng. Mà trên thực tế bây giờ mấy triệu Facebook, hàng chục cái trang blog cá nhân người ta ông tự mở cho làm, mà trên thực tế nhà nước muốn dẹp cũng dẹp được.
Trong báo cáo chỉnh lý dự luật báo chí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ràng buộc truyền thông xã hội theo luật báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan của Việt Nam. Theo đó, các trang thông tin điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí, ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan báo chí, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam khi đăng thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội do các tổ chức, các doanh nghiệp nước ngoài hay các cá nhân nước ngoài cung cấp phải tuân thủ các quy định của luật báo chí và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Nếu như Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành công trong việc chỉnh lý dự luật báo chí, thêm vào các nội dung liên quan đến truyền thông xã hội, để cuối cùng được Quốc hội khóa 13 thông qua và thành luật, thì đây sẽ là cải cách lớn lao trong công tác lập pháp ở Việt Nam.
Tiếp tục phần thời sự, phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Mai Trung Tuấn đã khép lại, nhưng giới luật sư lại đặt ra câu hỏi về sự vắng mặt của giám định viên và tính chân thực của bản giám định y khoa trong vụ án, vẫn tiếp tục như một lỗ hổng của nền tư pháp Việt Nam. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong chín vị luật sư bào chữa cho Nguyễn Mai Trung Tuấn, để có thêm chi tiết về phiên tòa này nhằm rộng đường dư luận.
Thưa luật sư, với kết quả mà tòa tuyên 2 năm 6 tháng tù giam cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn đó, thì đã giảm phân nửa đối với bản án sơ thẩm. Ông và các đồng sự bảo vệ cho em Tuấn có hài lòng hay không ạ?
Xin chào anh Mặc Lâm. Tất cả các luật sư tham gia phiên tòa hôm qua đều hy vọng một là em sẽ được chấm án và được phóng thích ngay tại tòa, hoặc ít ra là cũng được tù treo và cũng được về nhà ngay ngày hôm qua. Tuy nhiên, do công việc của luật sư là một công việc tập tù, cho nên chúng tôi không thể nào tự mình định trước ra được cái kết quả, vì kết quả là do phiên tòa, thực tế là tại phiên tòa và do thẩm phán hội đồng xét xử. Cho nên chúng tôi cũng lường trước được một cái tình trạng xấu nhất là y án, bởi vì cái tình trạng y án ở giữa sơ thẩm và phúc thẩm gần như là nó tới 99%. những cái vụ án mà được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm á dường như rất là ít. Riêng vụ án này á, khi mà viện kiểm sát đề nghị 2.5 đến 3 năm thì chúng tôi cũng le lói một chút hy vọng, bởi vì nếu mà ở mức án đó thì cháu Tuấn sẽ được hưởng án treo. Tuy nhiên thì tòa tuyên á, ở mức 2.5-6 tháng không cho hưởng án treo thì cái niềm vui của các luật sư cũng không được trọn vẹn.
Chi tiết đáng chú ý nhất là các luật sư đã yêu cầu triệu tập 2 giám định viên ra trước tòa, nhưng tòa đã không giải quyết. Xin luật sư cho biết lý do mà tòa đưa ra có phù hợp với những gì mà pháp luật quy định hay không ạ?
Việc yêu cầu giám định viên có mặt tại phiên tòa thì đó là quyền của luật sư và đã được ghi trong bộ luật tố tụng hình sự. Khi thấy có chuyện gì mà nó không có rõ ràng thì các luật sư có quyền làm yêu cầu triệu tập giám định viên. Tuy nhiên cái quyền quyết định cuối cùng nó lại là do thẩm phán có mời hay không và phải đưa ra cái lý do. Đối với phiên tòa thứ nhất thì chính vì không có giám định viên, không có cha mẹ cũng như là khác với một số cái tình tiết cơ hội khác, tòa đã phải hoãn phiên tòa. Và phiên tòa ngày hôm qua ngày 2 tháng 3 là cái sự việc lặp lại gần giống như vậy. Riêng cái việc không triệu tập giám định viên ngày hôm qua đã khiến cho cái phiên tòa ngày hôm qua phải tạm nghỉ một thời gian ngắn để cho hội đồng xét xử hội ý với nhau. Khi họ ra thì họ tuyên bố là vẫn tiếp tục. Còn lý do mà 2 giám định viên không tới á, thì họ nói rằng là 2 giám định viên đó có đơn xin vắng mặt nhưng mà chúng tôi không được đọc cái đơn đó. Và cái thứ hai nữa là họ có gửi một cái văn bản ngày 22 tháng 2 cho tòa để giải trình về cái kết quả của họ. Tuy nhiên là cái văn bản đó ngày 26 tháng 2 chúng tôi lên nghiên cứu hồ sơ đó thì cũng không có trong hồ sơ. Có nghĩa là nếu có thì họ đã ghi nhận ra họ không cho chúng tôi coi. Cái việc mà vắng giám định viên như vậy, chúng tôi cho rằng đây là một hành vi cố ý, bởi vì ít nhất trong cái vụ án này đã 3 lần chính thức mà chúng tôi yêu cầu triệu tập giám định viên, bởi vì có rất là nhiều cái điểm vi phạm pháp luật cũng như là không công minh minh bạch trong cái bản giám định đó. Mục đích của nó là gì? Ví dụ nó là lấy cái đường bằng được cái tỷ lệ thương tật 35% để kết tội Nguyễn Mai Trung Tuấn về cái khoản 3.104. Bởi vì nếu Nguyễn Mai Trung Tuấn phạm cái tội cố ý thương tích này mà cái tỷ lệ thương tật của cái bị hại đó dưới 31%. Thì tại cái lứa tuổi của Tuấn thì vẫn không chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy thì cái việc mà vắng giám định viên, các luật sư cho rằng là một là có một sự sắp xếp không mời họ, hai là các giám định viên nó cố tình trốn tránh. Thì chúng tôi đã đề nghị là áp giải theo quy định pháp luật, nhưng mà tòa không áp dụng. Và tất cả những cái thiếu sót đó khiến cho cái phiên tòa ngày hôm qua nó có một cái khoảng chứng quyết, đó là những câu hỏi chúng tôi đặt ra về bản giám định đó thì lại do một cái người không có kiến thức về y học, đó là ông đại diện viện kiểm sát trả lời. Họ chỉ lấy cái bản văn bản mà bên kia họ trả lời đó, họ đọc lại cho chúng tôi nghe. Như vậy thì nó không có xem xét được toàn diện cái bản quyết định đi bao lâu năm mà họ đã xác định đối với ông Nguyễn Văn Thủy nhằm để kết tội Nguyễn Mai Trung Tuấn.
Như luật sư vừa trình bày đó thì cốt lõi bản án nằm trên kết quả giám định tùy thuộc vào phần trăm để cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn có thoát khỏi việc khởi tố hay không. Rõ ràng là 2 giám định viên đã bất tuân pháp lệnh và có dấu hiệu phạm pháp. Luật sư có thể làm được gì để lấy lại công bằng cho thân chủ của ông, thưa ông?
Về những thủ tục sau phiên tòa thì các luật sư đã thỏa thuận với nhau và có lẽ sẽ ra những cái văn bản để gửi cho các quan chức năng về cái phiên tòa ngày hôm qua. Tuy nhiên ngay tại phiên tòa thì tôi đã đề nghị hội đồng xét xử đó đề nghị là khởi tố vụ án làm sai lệch hồ sơ theo điều 300 bộ luật hình sự hoặc là có dấu hiệu ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật. Thì cái yêu cầu của tôi thì cuối cùng cũng không được hội đồng xét xử tuyên trong cái bản án đó. Thường thì nếu như họ chấp nhận thì sau đó họ sẽ làm một văn bản họ gửi cho cơ quan điều tra để cơ quan điều tra tiến hành khởi tố cái vụ án mà chúng tôi đề nghị.
Vâng, xin được một câu hỏi cuối cùng nữa thưa luật sư là sau khi trở lại trại giam thi hành án đó, thì em Nguyễn Mai Trung Tuấn vẫn chưa tới tuổi thành niên. Việt Nam có chính sách ưu đãi nào trong việc giam giữ em hay không ạ?
Đối với người chưa thành niên thì họ có quy định về giam riêng. Chẳng hạn như là trong thời gian giam ở trong trại giam tạm giam tỉnh Long An đó, thì thời gian đầu thì em giam chung với 8 người nữa, tức là trong phòng với 9 người chưa thành niên. Gọi là chưa thành niên có nghĩa là họ chưa đủ 18 tuổi thì họ giam riêng. Đối với cái trường hợp của Tuấn thì nó là thuộc loại là 15 tuổi, nhưng đương nhiên một đứa 15 tuổi và lại giam chung với một cái đứa mà chưa đủ 18 tuổi mà là có cái hành vi vi phạm nghiêm trọng, thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng nhiều với em. Thì thời gian cuối thì trước khi ra tòa thì em trong phòng em chỉ chọn còn có hai người thôi. Họ sẽ được giam riêng và có cách sinh hoạt riêng với nhau. Tuy nhiên là cái môi trường thích hợp nhất và những người chưa thành niên như vậy là môi trường trường học chứ không phải là trại giam. Cho nên là giam em một ngày cũng là một cái điều oan ức đối với em.
Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miến đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Rồi, xin chào.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, chuyên mục đời sống người Việt khắp nơi. Tại Việt Nam ngày nay, khi những tổ chức từ thiện mọc lên như nấm sau mưa với những công việc giúp người ý nghĩa và thiết thực, thì cũng có những người lặng lẽ, âm thầm và quyết tâm gắn bó với người nghèo bằng chính tiền bạc và công sức của mình, chứ không kêu gọi sự tương trợ từ bất cứ một nhóm hay một tổ chức nào. Và những việc họ đang làm cũng vậy, chỉ đơn giản là đến với bà con nghèo khó thôi, chứ không có gì gọi là to tát hết.
Tất cả đều là do tiền của tụi em tự đóng góp, rồi những cái người bạn của em đóng góp vô, chứ không có phải từ một cái tổ chức nhỏ hết á.
Tại vì tụi em bây giờ đang ở trong cái tình trạng quá đầy đủ rồi, xe hơi, nhà lầu, gì cũng có hết trơn rồi. Trời Phật cho mình ngày hôm nay, nên mình cũng nhân dơ duyên giúp đỡ người ta. Tuổi trẻ mà tụi em vẫn đi chơi, vẫn shopping, vẫn ăn uống, vẫn đi nhậu nhẹt, nhưng mà nó ở trình mực hơn. Chứ không phải là quá nhiều sao đoạn như các thông tin đại chúng về những người trẻ bây giờ như vậy. Thì tụi em đang thông qua Facebook và thông qua những bạn bè kế bên truyền đạt những ý tưởng đó để các bạn thấy hay thì làm theo.
Còn em thì là từ tiền của mình hết, nên là đương nhiên mình cũng có nguồn thu. Nói chung là cuộc đời mình sinh ra thì cái mà mình có được đó là cái vận may của mình, cũng như cái may mắn của mình, cộng với sự cố gắng của mình. Khi mà mình so với quá nhiều người ngoài kia mà mình có những cái may mắn lớn như vậy thì mình nên chia sẻ. Vì em chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi.
Đó là ba bạn trẻ, Lê Ngọc Hoàng Lan ở Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Phước ở Đà Nẵng, Lê Đăng Khoa ở Sài Gòn. Ba năm qua, khởi sự từ 2012, bạn trẻ Lê Ngọc Hoàng Lan thuộc một nhóm không tên ở Đà Nẵng, bắt đầu một tháng hai lần dọn cơm trưa cho những người từ quê ra thành phố Đà Nẵng để bán vé số, buôn ve chai hoặc làm thợ nề, thợ hồ, thợ mộc, v.v.
đọc báo rồi tụi em thấy những cái hoàn cảnh ngoài đời nó cần nhiều sự giúp đỡ quá, tụi em mới họp lại một tháng là tụi em đóng góp bao nhiêu đó để rồi là cơm trưa cho những mấy chú bác ở trong quê ra Đà Nẵng này, chị bán vé số rồi bán ve chai rồi thợ hồ. Phần cơm nó tuy là nhỏ nhưng mà mấy chú bác họ cũng tiết kiệm được mấy chục ngàn, họ cũng vui.
Công việc đòi hỏi sự gọn gàng, nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm người dùng buổi trưa được no bụng và cảm thấy vui.
Tụi em mà toàn là những anh chị đi làm rồi, nhưng mà cỡ như những em sinh viên rảnh thì ngày đó qua giúp tụi em nấu cơm. Nhưng mà tụi em không có một cái địa điểm nào là chính xác hết. Chỉ là mượn cái chỗ bán buổi sáng gần khu chợ, rồi mượn bàn ghế của mấy cô bón đồ ăn xong rồi bữa trưa người ta nghỉ đó. Rồi tụi em nấu cũng ở ngoài đường luôn chứ không có bếp núc hay là cái gì cố định hết. Nếu như mà có đầy đủ nhân lực thì tụi em sẽ nấu cơm. Còn ngày nào mà tụi em bận thì tụi em sẽ làm những cái món đơn giản hơn như là mì Quảng hay là bún chay. Cái ngày 15 với ngày 11 là thường là ngày chay của người dân ở Đà Nẵng mình. Trong một cái buổi đó khoảng cũng 100 suất, chỉ có buổi trưa thôi. Tại vì tụi em cũng rất bận, tụi em muốn làm nhiều hơn nhưng mà cái chuyện đó là chắc ngoài tầm tay. Thời gian đầu thì tụi em đi phát phiếu ăn, cho mình gặp ở ngoài đường thì mình phát phiếu thôi. Lần sau người ta tự biết là người ta tới. Ví dụ tụi em dọn ra 11 giờ thì khoảng 12 giờ là đã xong rồi. Mọi người tới đông đủ mà ăn uống cũng nhanh lắm chị. Ta cũng bận đi làm á. Người ta cũng phải tranh thủ thời gian ăn cho mẹ rồi đi thôi.
Nếu một tháng chỉ hai lần dọn cơm cho người lao động như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, bởi ở Việt Nam bây giờ không thiếu những quán cơm 2.000 cho người nghèo khó. Xin hãy nghe cô Hoàng Lan kể tiếp.
Ngoài cái chuyện mà nấu cơm thiện nguyện đó là cố định hàng tháng, thì tụi em còn thí dụ như là ngày Tết hoặc là lễ trung thu của các em nhỏ thì tụi em vô mấy cái trung tâm thiện nguyện, trung tâm mồ côi hoặc là những cái chùa người ta nhận trẻ em. Ở Đà Nẵng thì tiêu biểu là có chùa Ân Châu. Rồi những cái chỗ nhiều người không biết thì tụi em quan tâm tí nhiều hơn một chút. Rồi ngoài những cái buổi đó ra thì tụi em nấu cháo đưa vô mấy cái bệnh viện buổi sáng cho bệnh nhân ăn miễn phí hết. Rồi đi bệnh viện ung thư, những người khó khăn người ta mới ở lâu dài trong đó thôi. Rất là thương tâm. Những cái trường hợp nặng hơn thì tụi em đặc biệt đóng góp vô tụi em cho người ta phong bì. Có bao nhiêu thì tụi em dồn hết, bỏ vô cái phong bì đó rồi gửi cho nhân đó đó chị. Có nhiều lúc em đi vô miền quê cắt gạo rồi vô chùa cũng làm những chương trình rồi vậy đó. Bà con chỗ nào mà người ta khó khăn nhiều quá thì tụi em để ý tới nhiều hơn đó.
Chia sẻ cho người nghèo khó là một trong những tâm nguyện của bạn trẻ Nguyễn Hữu Phước, cư dân Đà Nẵng, mạnh thường quân của nhóm không tên do Hoàng Lan phụ trách. Khi Thanh Trúc hỏi thăm, mới hay Nguyễn Hữu Phước cũng là người đã và đang giúp tiền trang trải những ca giải phẫu miễn phí cho trẻ bệnh tim bẩm sinh, xây máy ấm cho người không nhà, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ được cơ hội đi học. Nguyễn Hữu Phước bắt đầu làm những việc này ngay sau khi lời cầu nguyện cho mẹ được khỏi bệnh, đạt kết quả tốt đẹp. Năm 2010, Nguyễn Hữu Phước lập quỹ từ thiện mà anh đặt tên là PK Charity Foundation, với phần lớn chi phí do anh trang trải.
Tụi em làm tới ngày hôm nay là được 5 năm rồi. Căn nhà tình thương là hơn 50 căn nhà rồi. Ở Long An với lại Quảng Nam, Đà Nẵng, mỗi team thì tài trợ cũng được 8 cho em. Bạn em là làm khu vực miền Nam, còn em là khu vực miền Trung. Những ca mỗi team thì cũng tùy. Nếu mà ở miền Trung là em, còn ở miền Nam là bạn em. Thế này vậy tức là tụi em hay đi bệnh viện. Thì người ta có xin số bệnh lại. Những cái trường hợp thấy mà gia đình khó khăn hoặc là thiếu kinh phí á, đặc biệt là mấy anh em người dân tộc, người ta không có kinh phí để người ta mổ ca tim đó. Thường thường ca mổ thì tới gần 60 triệu, bảo hiểm trả cho được 15 triệu, thì thường là còn thiếu gần 30-40 triệu cho một ca mổ vậy. Và mình trực tiếp bệnh viện, nộp trực tiếp vô tiện viện phí á, rồi bệnh viện mổ tim cho bé thôi. Năm vừa qua em làm được 8 ca rồi. 8 ca thì cũng có 2 ca không thành công chị. Mấy em không qua khỏi tại vì nó quá nhỏ quá, tại vì đẻ ra cỡ 3-4 tháng là bị thở van tim rồi chăm sóc tâm nhĩ, máu không lên được. Ở đây thành công có, không thành công cũng có.
30 triệu đồng tương đương 1.400 đô la xây một căn nhà cấp 4. 45 triệu đồng cho một ca mổ tim tại bệnh viện là phí tổn do quỹ từ thiện PK tài trợ từ đầu đến cuối mà không hề xin xỏ hay kêu gọi sự đóng góp của bất cứ người nào hay tổ chức nào khác. Từ bỏ tiền kinh doanh được ra để làm thiện nguyện, tự đi tiền trạm để tiếp xúc, tìm hiểu trước khi quyết định giúp đỡ cũng là tôn chỉ làm việc của Lê Đăng Khoa, thành viên chủ chốt thứ nhì trong quỹ từ thiện PK, chuyên trách khu vực miền Nam mà Nguyễn Hữu Phước đã nhắc tới. Theo như Lê Đăng Khoa cho biết, lý do xây được nhiều nhà tình thương cho người nghèo ở Long An là nhờ sự kết hợp giữa quỹ từ thiện PK với chương trình Mái Ấm Ước Mơ của đài truyền hình Long An. Thế nhưng, nhiệm vụ tiền trạm và lựa chọn vẫn do nhóm của anh Khoa phụ trách.
Em kết hợp với lại đài truyền hình Long An để em thành lập chương trình là Mái Ấm Ước Mơ. Tháng như vậy mình sẽ trao 2 căn nhà. Em là người trực tiếp đi khảo sát và trực tiếp đi trao để mình xây dựng và mình giám sát luôn. Thì biết rồi, đối với người Việt Nam mình mà để mà họ có một cái ngôi nhà như vậy là ước mơ trong đời của họ, mà đối với họ là niềm vui rất là lớn đó chị. Mình dùng tiền của mình để mà xây nhà chị. Còn em chỉ có đăng lên Facebook là để cho mọi người thấy được là có những cái cảnh đời nó khó khăn như thế nào và họ được giúp như thế nào vậy thôi. Lâu lâu cũng có một vài bạn thì họ muốn quyên góp dự bàn ghế hay gì đấy thì em hỗ trợ cho họ, là em cho cái địa chỉ để họ xuống để họ tự tặng.
Làm những việc thiện nguyện đối với một doanh gia trẻ tuổi tương đối thành công như Lê Đăng Khoa là một trách nhiệm mà cũng là một hạnh phúc lớn lao, anh chia sẻ.
Giống như mình vay của đời, những cái mình đang có thì mình trả lại cho đời, những cái mình có thể làm được. Tôi em quan điểm là khi mà mình đi kêu gọi thì nó rất là nhạy cảm, rất là sensitive. Nói chung là làm tụi em là để làm sao để tránh tối đa những cái chuyện nhạy cảm như vậy, mà tụi em dùng tự tiền của mình để làm thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái vấn đề nhạy cảm.
Vậy thì bạn có mong đợi gì không từ những công việc đã làm được cho người khác? Lê Đăng Khoa quả quyết.
Thực ra thì khi mình làm từ thiện thì mình không mong đợi gì cả chị ạ. Mình chỉ cảm thấy là đó là một cái niềm vui rất là lớn trong cuộc đời của mình. Nó làm cho mình có cảm thấy là mình sống cuộc đời rất là có ý nghĩa. Và cái giá trị về cuộc sống của mình nó rất là khác. Có nghĩa là ngoài cái vấn đề mình chăm lo được cho mình, chăm lo cho gia đình của mình, chăm lo cho được những người mình yêu thương, thì bây giờ mình là trở thành một cái thành viên có giá trị đối với cái xã hội. Đối với cuộc đời, đối với em cái đó đã là món quà rất là lớn rồi.
Nguyễn Hữu Phước thì nói với Thanh Trúc rằng anh ước mơ được làm những việc tốt đẹp như thế này mãi mãi.
Thứ nhất là cứu mọi người. Thứ hai của em là đi xây chùa. Thứ ba là em đi phát sách. Đó là việc mà tụi em đang làm.
Với Lê Ngọc Hoàng Lan, món quà quý giá cô nhận được chính là sự thông cảm, sự thân thiện, chia sẻ từ những cô, những chị bán hàng ở ngoài chợ khi cô đi mua sắm vật liệu để nấu buổi cơm trưa cho những người lao động vào thành phố, hoặc nấu những suất cháo buổi sáng cho những bệnh nhân nghèo và người thăm nuôi họ trong bệnh viện. Các bạn trẻ này luôn nhắc đi nhắc lại là họ chỉ làm những việc nhỏ mọn và khiêm tốn mà thôi. Nhưng thiết tưởng với nhiều người có lòng khác thì đó là những công việc xuất phát từ trái tim nhân hậu và tấm lòng mẫn cảm mà không phải ai cũng có được và cũng làm được. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. phát đi từ Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2016.
Hòa Ái và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tổ chức buổi tập trận ở vùng biển ngoài khơi phía bắc Philippines, khu vực gần Biển Đông trong năm nay. Quân đội Hoa Kỳ loan tin này ngày hôm nay. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ có sự cảnh báo Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả nếu quân sự hóa Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đang có sự tranh chấp với một số nước trong khu vực. Đây cũng được cho là động thái sẽ làm tăng sự căng thẳng vốn hiện có với Trung Quốc. Theo tin nhận được từ Reuters, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ-Thái Bình Dương cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra ở phía bắc vùng biển Philippines và sẽ có sự tham gia của quân đội Nhật Bản.
Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc hy vọng sự hợp tác của các nước trong khu vực có liên quan sẽ dẫn đến lợi ích về hòa bình và an ninh khu vực, không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nước thứ ba. Cũng xin được nói thêm rằng, những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây, khi Hoa Kỳ và những quốc gia khác đều có động thái phản đối những hành vi của Bắc Kinh trong quần đảo Trường Sa. Điều này thể hiện ở việc Trung Quốc triển khai các tên lửa đất đối không và đưa máy bay do thám vào quần đảo Hoàng Sa.
Sáng nay, Bắc Hàn đã bắn đạn tầm ngắm vào biển Nhật Bản, chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp dụng quy định chế tài mới lên Bắc Triều Tiên. Tin được Quốc phòng Nam Hàn loan ra hôm nay, nói thêm đang cố gắng để xác định vụ bắn vừa rồi là tên lửa tầm ngắn hay hỏa lực. Hành vi này của Bắc Hàn càng làm gia tăng sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào tháng Giêng và vụ phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2 vừa qua.
Một thành viên cao cấp của tổ chức pháp lý lớn nhất Trung Quốc kêu gọi chấm dứt việc trình chiếu những thú tội trên truyền hình, vốn đang gây tranh cãi mạnh mẽ. Lời kêu gọi này nhận được sự ủng hộ của truyền thông nước nhà trong hôm nay. Thời gian qua, hầu như mỗi ngày, đài truyền hình quốc gia CCTV đều cho phát sóng những cuộc phỏng vấn mà trong đó nghi phạm thú nhận những việc làm của họ. Những cuộc phỏng vấn này diễn ra trước khi họ xuất hiện tại tòa án. Ông Yu Jianfu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Trung Quốc nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng có nhiều khả năng dẫn đến việc nghi can từ chối nhận tội hoặc sẽ nói điều gì đó không đúng sự thật.
Cũng theo lời ông Yu, lý do để chấm dứt chương trình này vì theo ông, trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, chúng ta không nên để cho xã hội nhìn những người này như là những tội phạm. Một ví dụ gần đây nhất về chương trình truyền hình này là một công dân Thụy Điển, ông Peter Darling, người đã lên tiếng xin lỗi Trung Quốc cho những cáo buộc là đã đào tạo luật sư nhân quyền, và sau đó các quan chức Bắc Kinh nói ông này có những hành động đe dọa an ninh quốc gia.
Giới chức Nhật Bản bắt đầu cuộc tranh luận liệu có nên mở rộng việc cho phép số lao động nước ngoài vào Nhật để đối phó với tình trạng dân số đang già đi của quốc gia này. Tin do Reuters đưa ra từ một viên chức thuộc đảng cầm quyền cho biết hôm nay. Theo người này, đây là một thách thức đối với chính sách đã có lâu đời của quốc gia Nhật Bản về việc cấm kỵ xuất nhập cảnh. Một dẫn chứng được đưa ra là với nhu cầu về nguồn lao động đang cao nhất trong 24 năm qua, những công ty lớn như công ty sản xuất xe hơi hiệu Subaru đang tận dụng những lợi ích từ việc dùng nguồn lao động nhập cư. Thế nhưng, Thủ tướng Shinzo Abe lại có một lập trường khác, đó là ông muốn tập trung vào việc chọn và dùng lao động nữ, người lớn tuổi, để trám vào lỗ hổng nhân sự.
Và cuối cùng, tôi là Nguyễn Khanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, trong nỗi đau buồn, chúng tôi xin được báo tin ông Nguyễn Ngọc Bích, vị giám đốc đầu tiên và đáng kính của anh chị em Ban Việt ngữ chúng tôi vừa từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Ông mất trên đường từ Washington DC đến Manila để tham dự một hội nghị về Biển Đông. Với mọi người, ông là một học giả, một người hăng say làm việc, sẵn sàng tham gia mọi sinh hoạt, sẵn lòng gánh vác những việc nặng nhọc nhất. Với anh chị em chúng tôi, ông là một người thầy, một người anh và là một người bạn rất chân tình. Vì thế, không ai ngạc nhiên ngay sau khi nghe được tin là ông mất. Những người bạn và những người biết ông đều sửng sốt, và có người đã bảo với anh em chúng tôi rằng, con người đáng quý nhất trên cõi đời này không còn nữa. Trong suốt thời gian cả chục năm trời giữ vai trò của người điều hành Ban Việt ngữ, điều mà tất cả anh chị em chúng tôi đều nhìn thấy và không bao giờ có thể quên là hình ảnh một sếp Bích bắt đầu ngày làm việc với nụ cười và kết thúc ngày làm việc cũng bằng một nụ cười. Vì thế, bài học lớn nhất mà ông để lại cho chúng tôi là bài học bao dung, tha thứ, không bao giờ giận hờn ai, xem tất cả mọi chuyện đều quá nhỏ, chỉ có tình nghĩa anh em, gia đình mới là điều đáng phải quan tâm. Đó cũng chính là ước nguyện của ông ngay từ ngày đầu tiên khi ông bước vào để nhận trách nhiệm xây dựng đại gia đình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, chăm sóc chương trình phát thanh hàng ngày, từ khi chương trình còn là một đứa bé nằm nôi, cho đến ngày nhìn thấy đứa bé đã thật sự trưởng thành, và gia đình Ban Việt ngữ mà ông đã bỏ nhiều công sức để gây dựng, ngày một lớn hơn, vững mạnh hơn, biết thương yêu nhau hơn, đúng như ý ông mong muốn, trước ngày ông chia tay với chúng tôi để về nghỉ hưu. Một lần nữa, trong nỗi đau buồn, toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin được thông báo cùng quý thính giả, ông Nguyễn Ngọc Bích, vị giám đốc đầu tiên và đáng kính của chúng tôi vừa từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Ở đây, anh chị em chúng tôi xin được cúi đầu chia tay với sếp Bích, với thầy Bích, với anh Bích, cùng nhau xin thắp nén hương thương tiếc một người sếp, một người thầy và một ông anh mà chúng tôi may mắn được gặp, được làm việc chung và không bao giờ có thể quên.
Tiếp tục chương trình thời sự buổi phát thanh hôm nay, Tận Thế đến từ chúng ta, bài của blogger Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Những năm gần đây, số lượng phim có đề tài về ngày tận thế của trái đất ngày càng nhiều. Đi xa hơn là những kịch bản mô tả như một cách nhằm hướng dẫn cách tồn tại nơi một thế giới đã sụp đổ. Trong Walking Dead, loạt phim truyền hình kéo dài nhiều năm về chủ đề thế giới đã tận cùng, loài người diệt vong, những vấn đề về đạo đức, nhân tâm luôn được đặt ra ở giai đoạn đã vào hỗn mang. Con người có cần gìn giữ nhân tính của mình hay không? Niềm tin và sự tốt đẹp có cần thiết không? Giết người hay chấp nhận phải giết người được coi là điều buộc phải làm khi cần thiết. Viên cảnh sát Rick đã phải chặt tay người phụ nữ mà anh yêu mến để bước ra tháo chạy khi cô ta bị đám đông zombie vây chặt. Nhẫn tâm để tồn tại, để được, bất chấp lý lẽ là điều phải chọn lựa dứt khoát và nhanh chóng, mà trong hầu hết các bộ phim có chủ đề như vậy, trong The 100, Z for Zachariah, The Survivalist. Nếu tận thế là điều có thật, có đúng là chúng ta sẽ phải chứng kiến những nghịch cảnh đó? Chúng ta phải chấp nhận nhìn thấy sự sụp đổ của các nền pháp trị bằng bản năng thú tính, chấp nhận lọc lừa và quy lệ mới phục vụ cho bóng tối và sinh tồn bầy đàn. Đó quả là câu hỏi mà thế giới đặt ra qua các phương tiện nghệ thuật. Và nếu bước qua giai đoạn diệt vong đó, liệu loài người có khả năng hồi phục được nhân tính và nền văn minh của mình không? Những câu chuyện phim, điện ảnh có lẽ còn phải bàn hàng giờ cùng với trí tưởng tượng hết sức tự do, viễn mộng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày hôm nay, tận thế có thể được nhìn thấy bằng những câu chuyện ngang trái, giày xáo lên lẽ phải mà vẫn tồn tại một cách ung dung. Tận thế có thể nhìn thấy qua những đứa bé Syria theo đạo Công giáo bị ISIS thiêu sống và chặt đầu. Vùng đất linh thiêng ở Ấn Độ tràn ngập tội phạm hãm hiếp bởi không còn niềm tin và tương lai theo thuyết tận thế. Đất nước tràn ngập tượng Phật và chùa chiền như Đài Loan thì không dám đón Phật sống Đạt La Lạt Ma thứ 14 bởi sợ mua bán khó khăn với Trung Quốc. Tận thế có nhiều dạng. Tận thế đến từ lúc con người tự hoại điều tốt đẹp nhất của mình. Tận thế đến khi chúng ta cố gắng gìn giữ sự tử tế trong mình, nhưng hoàn toàn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Ở một xã hội mà mọi giá trị bị đảo lộn, con người sẽ co cụm trong hang sâu của chính mình, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa. Một công an viên khi quay hình sếp của mình mở sòng bạc ngay tại trụ sở tố cáo trên mạng thì sau đó bị săn đuổi và bị tuyên bố sẽ đưa ra khỏi ngành vì một tội vu vơ gì đó. Trong khi những kẻ ăn tiền thuế của nhân dân và hủ bại rành rành thì được cấp trên dọa dẫm báo chí đưa tin, còn nói là phải tìm cho ra và đuổi khỏi ngành. Những điều đó làm người dân Việt Nam ngẫm nghĩ về động cơ thật sự của hàng loạt các vụ rượt đuổi trường gà, chiếu bạc địa phương, nóng bỏng đến mức mạng người có mặt tại hiện trường mà dân đen không ai dám kêu la. Từ năm 2013 đến năm 2015, ông Tô Minh Vương, giáo viên trường tiểu học Phú Long, xã Phú Long, Phú Tân, An Giang, sau khi cung cấp bằng chứng cho đồng nghiệp để tố cáo sai phạm ở trường đã bị khai trừ đảng và buộc thôi việc. An Giang là một tỉnh rất nhiều học sinh nghèo. Ông Vương không chịu nổi tình trạng nhà trường mượn cớ tổ chức lớp bồi dưỡng ép học sinh đóng tiền nên lên tiếng. Cả một hệ thống nhà trường cho đến đảng ủy bức ép ông Vương mọi điều cho đến khi bị công luận soi chiếu. Mà chống tham nhũng thì đó là mệnh lệnh kêu gọi của tổ chức đảng mà ông Vương tham gia. Mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng có giới thiệu trường hợp bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã bị tạm giam tới 800 ngày, nhưng cho tới giờ, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không tìm được chứng cứ buộc tội. Nhưng dù không buộc tội gì, cơ quan này vẫn không trả tự do cho bà, cứ giam để đó. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Dương Ngọc Hải được động viên là hãy dũng cảm đình chỉ vụ án. Quả thật là một loại dũng cảm chỉ có trong điện ảnh Ngày Tận Thế. Đã hơn 3 năm rưỡi kêu oan cho con, đối vợ chồng già Hoàng Xuân Tiến ở Nghệ An nhớ lại như in chuyện họ đột nhiên đón tiếp hai chiến sĩ công an ở thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đến nhà, mang theo lời đề nghị nộp 25 triệu. Thì con trai của họ sẽ được trả tự do. Anh Hoàng Trưng, con trai của hai người, đột nhiên bị kết án cướp giật, rồi công an đến nhà gạ đổi tiền, lấy mạng. Nếu có một kịch bản mới về tận thế, người ta có thể viết về công lý bị chà đạp. Bất an chủ đích như trái bom nguyên tử có thể ập xuống duy một mái nhà, chứ không cần là diệt vong cả thế giới. Đôi khi, chúng ta đọc những câu chuyện như vậy, nhưng lại chỉ có thể cảm thấy sự nhạt nhẽo và tầm thường của từng câu chuyện. Chỉ là một vài câu chuyện oan ức bình thường trong xã hội mà, rõ là có ai đó sẽ nói như vậy. Những bản tin, những điều ngang trái ngày một nhiều hơn, trôi qua nhanh hơn và khiến chúng ta cũng mệt mỏi và thờ ơ hơn khi tiếp nhận. Những nỗi đau trong cuộc sống này đang co rút lại trong từng hang động nhỏ, lẩn khuất và không còn được chia sẻ nữa. Nó chỉ còn lưu lại trong ánh mắt thâm thẳm cam chịu hay giận dữ của ai đó truyền đời. Nó lưu lại như trong lời kể thì thầm của người vừa sống sót qua bầy zombie. Tất cả những chia sẻ của loài người thiếu niềm vui tương lai mà chỉ là run rẩy nối kết với nhau với kinh nghiệm sinh tồn chưa bao giờ được dạy, chưa bao giờ được biết trong nhà trường hay trong một cuộc đời tử tế, nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy chồng chất những mệt mỏi và thờ ơ mà chúng ta trải qua từng ngày, những cam chịu và lãng quên phận người chung quanh trong xã hội hôm nay, mặc cho lẽ phải bị dày vò, nhân tính bị hoán đổi. Đó chính là những dữ liệu hấp dẫn cho những kịch bản đón chờ một loại ngày tận thế. Đôi khi, không phải cho thế giới, mà dành cho chính bản thân chúng ta.
Sau cùng, thưa quý tín giả, chặt chém du khách đang là một trong những tệ nạn đã làm cho du khách quay lưng với du lịch Việt Nam. Cần nhìn lại vai trò của chính quyền như thế nào trong vấn đề này và các giải pháp để chấm dứt vấn nạn đó. Anh Vũ có bài chi tiết sau đây.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch cho biết, cho dù thiên nhiên tài nguyên du lịch của Việt Nam phong phú đặc sắc, song du lịch Việt Nam thiếu tính chuyên nghiệp đã khiến đa phần du khách đến Việt Nam và sau đó không quay lại lần thứ hai. Một trong những nguyên nhân đó là nạn ép khách, neo bám khách, nâng giá dịch vụ quá cao, đã tác động xấu đến hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam. Dưới nhan đề chặt chém du khách, báo Người Lao Động ngày 31 tháng 12 năm 2015 cho biết, trong những ngày Tết Dương lịch 2016, lượng khách du lịch đến Bình Thuận, Khánh Hòa tăng khá cao. Các khách sạn, cơ sở ăn uống, dịch vụ có vào mặt sức chém khách. Theo đó, một số khách sạn ở trung tâm thành phố Nha Trang đã lấy lý do kín phòng để tăng giá gấp 2 lần so với thường ngày. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tại một số địa bàn du lịch nổi tiếng thường xuất hiện số người bán hàng rong, massage rào có hiện tượng bắt chẹt du khách. Nhận xét về hiện tượng này, bà Thu Huyền, lãnh đạo một công ty du lịch này đang nghỉ hưu thấy rằng không chỉ khách du lịch nước ngoài mà kể cả người Việt hiện nay cũng có xu hướng đi du lịch các nước láng giềng trong khu vực vì giá cả hợp lý hơn, bà nói với chúng tôi.
Phải nói là có một số hiện tượng gọi là chặt chém, rằng đấy là một điều rất là đáng tiếc. Một số người do cái hiểu biết rất là thấp, do sự tham lam của cá nhân cho nên là không nghĩ rằng cái công việc làm của mình lại ảnh hưởng đến hình ảnh.
Từ Nha Trang, nhà báo Vũ Văn Tào thấy rằng hiện nay chỉ có khoảng 8 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam một năm so với 30 triệu du khách đến Thái Lan, là điều khiến những người làm công tác du lịch cần phải xem lại mình một cách nghiêm túc, ông nói với chúng tôi.
Bản thân tôi là một nhà báo, nhưng mà xuất thân khi ra nghề được 17 năm mà tôi làm cái ngành du lịch chính là kiếm công lực. Hiện nay là cái nạn chặt chém càng ngày càng nó xu hướng rất là lớn. Thì cái nạn mê bám trèo kéo vân vân ở Nha Trang cũng có, đi không nặng lắm, là cũng có hiện tượng lừa đảo. Tức là khách vào ăn xong bắt đầu kêu tính giá thì hết thì trời dưới biển.
Theo VNN Online, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thấy rằng, lối để xảy ra tình trạng chặt chém du khách là do hai phía. Nhận thức của người dân và sự buông lỏng quản lý. Trên thực tế, người dân nhiều địa phương chỉ cần biết cái lợi trước mắt mà quên đi lòng tự trọng. Trong khâu quản lý, thì khi phát hiện có hành vi chặt chém, du khách cũng không biết kêu ai hoặc kêu cũng không có ai xử lý như hiện nay. Để người làm du lịch không nhận luật thì người xử lý cũng phải có trách nhiệm trong công việc với sự phát triển của ngành. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên, song sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương là nguyên nhân chính. Nhà báo Phạm Văn Tạo khẳng định.
Nhưng mà khi tôi ra Đà Nẵng thì tôi thấy nó như một thế giới khác, hầu như không có cái đó ở Đà Nẵng. Thì như vậy tôi cho rằng là không phải là cái đó là bất trị, mà quan trọng là chính quyền địa phương có quyết tâm nào hay không, thì chứng tỏ rằng ở địa phương nào chính quyền quan tâm một cách đúng mức thì sẽ giải quyết được cái mặt nạn đó. Đấy, thì chứ không phải là không giải quyết được.
Khi được hỏi, chính quyền cần phải có giải pháp thế nào để hạn chế tiến đến xóa bỏ tình trạng chặt chém du khách. Và Thu Huyền thấy rằng việc bảo vệ du khách trước nạn trèo kéo, chặt chém, lừa đảo tại các điểm tham quan du lịch là rất kém. Cần có sự góp sức và phối hợp đồng bộ nhiều phía, nhà nước, các địa phương, người trực tiếp làm du lịch cũng như người dân, bà cho biết.
Trong trường hợp này chỉ có mỗi giải pháp, phải một mặt là giáo dục, hai là cái quản lý. Xem nếu như cái hiện tượng ấy, thì phải có cái chế tài xử phạt ngay, mà cụ thể là từng địa phương một phát huy được cái sự tham gia của người dân và xã hội nghề nghiệp tham gia thì nó sẽ tốt. Chứ còn nếu không thì không tài nào mà chính quyền có thể quản lý hết được chuyện đó.
Chính quyền các địa phương cần ý thức được rằng họ được phân công quản lý điểm du lịch đó, thì khi xảy ra mọi bất chắc làm cho du khách thiệt hại thì họ phải chịu trách nhiệm xử lý, thậm chí là phải bồi thường cho du khách. Ngoài ra, họ có thể hạn chế các hiện tượng quấy nhiễu du khách như bán hàng giá quá cao, trèo kéo, móc túi, vân vân. Nhà báo Vũ Văn Tạo tiếp lời.
Có các biện pháp quản lý cho mình nhận ra những quy định, tức là phải công khai giảm giá để khách người ta biết. Và thứ hai là mình có đầy đủ các cái bản thông báo là khi gặp những sự kiện đó thì hãy được gọi vào điện thoại đường dây nóng này để chống lại cái nạn. Thì có một cái rất dễ là các anh làm những cái thông báo ở những cái điểm mà khách đến, cái nhà hàng đó, khách sạn đó ở địa điểm bao nhiêu tiền gì đó, đã từng xảy ra cái việc này vào ngày tháng bao nhiêu vân vân. Thế thì là đấy là cái biện pháp trừng phạt, và tôi nói là quán nào thì khách hàng sạn nào cũng sợ nhất. Đấy là mình dùng biện pháp không phải hành chính mà rất phi thường.
Các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm vấn đề trật tự ở các địa phương là đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên, và nếu không có những xử lý nghiêm túc đối với những người ấy thì không bao giờ có thể khắc phục được tình trạng này, kể cả khi có các quy định to lớn ở các cấp nào chẳng nữa. Một cán bộ thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam yêu cầu giữ danh tính, nhận định.
Cái việc xử lý những tình trạng đó thì không phải chỉ xử lý những kẻ gây những chuyện chặt chém, mà phải xử lý ngay các cơ quan chính quyền, những người có trách nhiệm để gây lên những tình trạng đó ở địa phương.
Bình luận về ý kiến cho rằng nhà nước cần phải tổ chức lực lượng cảnh sát du lịch để góp phần tạo hình ảnh du lịch Việt Nam tốt hơn, nhà báo Phó Văn Tạo cho biết.
Thì ở Việt Nam thì một số địa phương cũng đề xuất cái đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà sinh ra một lực lượng cảnh sát du lịch ấy, nếu như mà cái đó nó cần thiết thì vẫn phải làm, nhưng mà lực lượng đó nó phải đúng nghĩa là phục vụ cho ngành du lịch. Thì tôi sợ rằng là cái lực lượng cảnh sát du lịch mà cứ cái kiểu như là cái tác phong của công an hiện nay á thì nó phản cảm lắm.
Theo ông Nguyễn Quy Phượng, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, khuyến cáo rằng chất lượng điểm đến quyết định chất lượng sản phẩm du lịch. Thái độ đón tiếp của công an cửa khẩu, hải quan, khách sạn, nhà hàng cũng như người dân đối với du khách từ lúc đến cho đến khi khách về nước là hết sức quan trọng, và mọi người cần có ý thức làm việc đó thật tốt. Nếu du khách không vào Việt Nam nữa thì địa phương thất thu, người dân thất thu, chứ chưa nói đến chuyện lợi ích quốc gia.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Trả lại hết chốn hoang ngàn cho nỗi buồn không tuổi không tên, hát lên đi mùa đang đủ nắng đang xanh trên lối cỏ mượt mà trăm ngày gió nắng đưa em về phía mặt trời, thả gót chân trần theo những giấc mơ. Trả lại tôi những con đường loang lỗ nỗi buồn muôn đời chia xa, những cơn mưa nào xóa được hết cơn đau, cơn nước dòng oan mình theo nỗi nhớ, gió mang xuân về chi buồn buồn cho ngàn hoa heo hắt chờ mong. Hết cơn đau,
cơn nước dòng oan mình theo nỗi nhớ, gió mang xuân về chim muộn cho ngàn hoa heo hắt chờ mong. Đã hóa thành ảo ảnh xa xôi, lá bay đi tình tự gì với thu xưa, trong nắng hạ khăn rộng về sâu hát, trái tim yêu người đã lạc loài khi giấc mơ nhạt phai giữa.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.